xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách tựa đề Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm của tác giả Nguyên Phu Lê.
Quyển thứ tư, người truyền bá phúc âm. Thứ nhất, ai là người Cơ Đốc hoàng vũ? Người Cơ Đốc thật của Đức Chúa Trời, người được Thánh Linh tái sinh, Văn chương 3 câu 5 đến câu 6, được Thượng Đế kể là công chính vì được giải hòa với Ngài qua trung gian của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Roma chương thứ 5 câu 1, là người Cơ Đốc hoàng vũ. Do sự kêu gọi của Thượng Đế, người ấy là thuộc viên, là thành phần của một đoàn thể hoàng vũ, là hội thánh của Chúa Cứu Thế. Do niềm tin, người ấy dự phần truyền rao một sứ điệp hoàng vũ, là phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Do sự tình nguyện cam kết, người ấy đầu phục Chúa Cứu Thế là Chúa Tể của cả vũ trụ. Do bổn phận, người ấy tham gia một cao trào bao trùm cả thế giới, là cao trào truyền bá phúc âm. Trong số 1.700.000.000 người tự xưng là môn đệ Chúa, không phải người nào cũng đã được tái sanh, được kể là công chính vô tội, hoặc ý thức rõ rệt cương vị cao cả của mình trong Chúa Cứu Thế. Một số đông có thể đã ý thức phần nào cương vị cao cả ấy, nhưng lại không hành xử đúng theo cương vị này. Bây giờ đã gần hết thế kỷ thứ 20 rồi, mà vẫn còn một số tín hữu khư khư giữ tinh thần tín đồ quốc gia, tự xưng tôi là tín đồ Việt, tín đồ Hoa, tín đồ Liên Xô, tín đồ Hoa Kỳ, tín đồ Nhật, tín đồ Pháp, vân vân. Một số đông khác lại giữ sự kỳ thị giữa giáo phái này với giáo phái khác, mặc dù cũng có đức tin thuần túy và trên các điểm đại cương đều giống nhau trong niềm tin Chúa Cứu Thế là lời Thánh Kinh. Số này gồm những người luôn luôn tự hào mình thuộc giáo phái trưởng lão, giám lý, bắp tít, ngũ tuần, liên hiệp, Mennonite, Luther, vân vân. Đã là tín đồ thật của Chúa Cứu Thế thì không thể nào còn giữ tinh thần chia rẽ giữa giáo hội quốc gia này với giáo hội quốc gia khác, hoặc kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giáo phái. Mặc dù trên phương diện tổ chức, người ta còn phải giữ những tổ chức từng quốc gia, từng giáo phái để dễ hoạt động, nhưng người tín đồ thật bao giờ cũng phải ý thức rõ rệt mình chỉ là tín đồ của chính Chúa Cứu Thế, và trong Ngài không có biên cương, không có kỳ thị hay chia rẽ. Do đó, trong tinh thần, người ấy là người tín đồ hoàng vũ, sẵn sàng hợp tác với các anh chị em trong các giáo phái khác, các chủng tộc khác, đồng đức tin trong Chúa Cứu Thế mà đẩy mạnh công cuộc truyền bá phúc âm. Thế nào là một tín đồ hoàng vũ của Chúa Cứu Thế? Thứ nhất, tín đồ hoàng vũ của Chúa Cứu Thế là người nhìn nhận Thượng Đế là đấng tạo hóa và Chúa Tể của cả nhân loại. Thánh Kinh mở đầu bằng câu ban đầu chân thần sáng tạo trời đất, Sáng Thế Ký chương 1 câu 1. Sách Sáng Thế Ký xác nhận rằng Thượng Đế là chân thần, là đấng sáng tạo, bảo tồn và kiểm soát cả vũ trụ và nhân loại. Tác giả Thi Thiên lại xác nhận rõ hơn, địa cầu thuộc về chân thần, vạn vật trong đó cũng vậy. Thế gian và mỗi người trên thế gian đều thuộc về Ngài. Thi Thiên thứ 24 câu 1. Như thế chân thần là vua của tất cả các quốc gia. Thủy Tổ đã sáng tạo ra toàn thể nhân loại. Nhiều nhà nhân chủng học bắt đầu chia nhân loại ra làm 7 chủng tộc, sau đó rút lại còn 3 chủng tộc, rồi sau lại tăng lên 32 chủng tộc. Tuy nhiên, dù họ chia 7, chia 3 hay chia 32, chỉ có một nhân loại duy nhất là loài người. Sứ đồ Phao-lô đã giải thích sự kiện này cho các triết gia Hy Lạp ở thủ đô Athens trong sách Công vụ chương 17 câu 24 đến câu 28. Thượng đế đấng sáng tạo vũ trụ và vạn vật là Chúa của trời đất nên không ngự trong đền thờ do tay người ta xây dựng. Chúa không thiếu thốn gì hết nên không cần loài người phục dịch, vì chính Ngài ban sự sống, hơi thở và mọi vật cho mọi người. Chúa tạo nên loài người, sinh thành mọi chủng tộc khắp mặt đất cùng một dòng máu, ấn định thời gian và ranh giới lãnh thổ cho họ sinh hoạt. Chúa đã tạo điều kiện cho người tìm kiếm Ngài và cố vươn lên để tìm gặp Ngài. Tuy nhiên, Chúa chẳng cách xa ai cả, vì trong Chúa chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu, như vài thi sĩ đã viết, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Như vậy, dù thuộc chủng tộc, màu da, tiếng nói, văn hóa hay thành phần xã hội nào đi nữa, mỗi tín đồ Chúa Cứu Thế có thể gọi một người đàn ông xa lạ là anh em, một phụ nữ xa lạ là chị em, khi người ấy quay lại tin nhận Chúa Cứu Thế. Khi tự đặt câu hỏi, tôi là người giữ anh em tôi sao? Tất cả mỗi người tin theo Chúa Cứu Thế phải trả lời, đúng vậy, tôi phải là người giữ anh em tôi trước mặt Chúa. Thư Ê-phê-sô xác nhận, chúng ta là những tín đồ của Chúa Cứu Thế, thì dù thuộc bất cứ chủng tộc nào, cũng đều là con một cha. Chương 4, câu 6. Đều là thành phần trong một đại gia đình. Chương 3, câu 15. Theo Thánh Kinh, cả nhân loại đều là dòng dõi của Adam. Cô-rinh-tô nhất, chương 15, câu 45 đến 49. Cùng đương đầu với một nan đề chung là tội lỗi. Roma chương 5 câu 12. Cùng đi về một kết cục chung là sự chết. Hebrew chương 9 câu 27. Đó là sự kiện liên kết cả nhân loại với nhau và xác định đấng tạo hóa là thủy tổ của mọi người. Điểm thứ hai, tín đồ hoàng vũ công nhận quyền tể trị tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dù nhiều tín đồ vẫn thường nói và hát họ tôn Chúa Cứu Thế lên làm vua cả vũ trụ, nhưng thật ra không người nào có quyền tôn Chúa lên ngai. Chính đấng tạo hóa là cha Ngài đã tôn Ngài lên ngai từ trước khi tạo dựng trời đất. Và đặc biệt khi Chúa Cứu Thế sống lại và thăng thiên, ngồi bên hữu đấng tạo hóa và cầm quyền cao cả trên vũ trụ, trên tất cả các vua chúa hay nguyên thủ quốc gia, các chủ tịch hay tổng thống, uy danh Ngài lừng lẫy hơn tất cả các uy danh trong thế giới hiện tại và tương lai. Đấng tạo hóa đã đặt vạn vật dưới chân Chúa Cứu Thế, lập Ngài làm thủ lãnh tối cao của hội thánh. Ê-phê-sô chương 1 câu 21-22. Đức Phật Thích Ca là người Ấn Độ, Đức Khổng Tử là người Trung Hoa, giáo chủ Mohammed là người Ả Rập, triết gia Socrates là người Hy Lạp, nhưng Chúa Cứu Thế mặc dù kẻ thù mỉa mai gọi là vua dân Juda, nhưng Ngài luôn luôn tự xưng bằng danh hiệu con người hay là con loài người, đồng thời cũng xác nhận Ngài là con đấng tạo hóa. Bài tín điều đơn giản của hội thánh đầu tiên chỉ vỏn vẹn có một câu ngắn: Đấng Cứu Thế Giê-xu là Chúa Tể Vũ Trụ. Philip chương 2 câu 11. Danh Giê-xu nói lên nhân tính trọn vẹn của Ngài là con của bà Mary. Nhưng danh Đấng Cứu Thế nguyên văn là Christos, có nghĩa là đấng được sức dầu, được tấn phong là vị cứu tinh của nhân loại, đã nói lên thần tính của Chúa và xác nhận Ngài là con đấng tạo hóa. Vì thế các nhà thần học thường gọi Ngài là đấng thần nhân, là chân thần trở thành người. Sau khi hy sinh trên cây thập tự và sống lại, Chúa Cứu Thế đã được đấng tạo hóa trao cho chủ quyền cao cả tuyệt đối, như lời chính Chúa Cứu Thế đã xác nhận: tất cả uy quyền trên trời dưới đất đều giao về tay ta. Ma-thi-ơ chương 28 câu 18. Dù muốn dù không, sớm muộn gì mọi người trong cả nhân loại đều phải đầu phục uy quyền cao cả đó, theo Phúc Âm Văn chương 5 câu 28 đến 29. Sắp đến giờ mọi người chết nằm dưới mộ sẽ nghe tiếng gọi của con Thượng Đế và bước ra khỏi mộ. Người làm điều thiện sống lại để được sống mãi, còn người làm ác sống lại để chịu hình phạt. Lúc đó tất cả các quốc gia dân tộc lớn nhỏ đều được đặt dưới quyền cai trị của Chúa Cứu Thế. Khải Huyền chương 11 câu 15. Điểm thứ ba, tín đồ Hoàng Vũ là người nhìn nhận hội thánh gồm đủ mọi chủng tộc, mọi văn hóa, mọi thành phần xã hội. Một bản thống kê giữa năm 1993 cho biết thế giới chia là 158 quốc gia lớn nhỏ và tổng số người sống trên thế giới là 5,506,416,000 người. Trong số các quốc gia nhỏ có nước Dominica với dân số 100,000 người và nước lớn như Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc với dân số 1,178,500,000 người. Đứng hạng thứ nhì là Ấn Độ với dân số 897,400,000 người. 1994, người Hy Lạp căn cứ vào văn hóa đã chia thế giới làm hai khối. Khối văn minh là quốc gia Hy Lạp, còn tất cả các quốc gia khác đều thuộc khối dã man. Người La Mã căn cứ vào chính trị và xã hội cũng chia thế giới làm hai khối, khối tự do và khối nô lệ. Người Do Thái căn cứ vào tôn giáo lại chia thế giới thành hai khối, khối Do Thái và khối ngoại giáo. Số phận những người bị coi là dã man, là nô lệ hay là ngoại giáo thật hẩm hiu. Nhưng Chúa Cứu Thế đã bác bỏ các cách chia rẽ độc đoán đó, vì Chúa Cứu Thế xuống trần gian để tìm và cứu người bị hư mất trong tất cả mọi chủng tộc, mọi văn hóa và mọi thành phần xã hội. Mặc dầu bắt đầu hoạt động tại xứ thuộc địa Judea trong hệ thống chính trị do đế quốc La Mã tổ chức, Chúa Cứu Thế luôn luôn tỏ lòng ưu ái với người thuộc mọi dân tộc đã đến với Ngài. Trong các cuộc giảng luận, Chúa Cứu Thế thường nhắc đến người nước ngoài, nhất là đến người Samari, là dân tộc bị người Do Thái coi rẻ. Chúa thăm viếng, tiếp xúc và cứu giúp người trong mọi màu sắc văn hóa. Người Hy Lạp, Syri, Phoenici, Samari, cũng như người Do Thái, mọi thành phần xã hội, người vô sản cũng như người giàu có, nông dân cũng như quý tộc, công nhân cũng như quân nhân, binh lính cũng như sĩ quan. Đặc biệt là Chúa lưu ý cứu giúp những người bị xem là cặn bã xã hội, như hạng kỵ nữ, phun cùi, tù tội. Theo gương của Chúa Cứu Thế, Hội Thánh Philip được thành lập với các thành phần nô lệ, nữ tỳ từng bị các chủ nhân ông lợi dụng và bóc lột. Một thương gia quý tộc chắc hẳn là người Hy Lạp, một nhóm thân hữu đã biết cầu nguyện với Đức Giê-hô-va theo Do Thái giáo, và gia đình một người quản đốc lao xá chắc hẳn là một sĩ quan La Mã đã hồi hưu. Hội Thánh La Mã còn phức tạp hơn vì thành phần hội này gồm cả người La Mã, Hy Lạp, Do Thái, người thuộc các quốc gia vùng Tiểu Á và rất có thể còn có nhiều người thuộc nhiều dân tộc và văn hóa khác nữa. Thế mà sau khi tin nhận Chúa Cứu Thế, họ đã trở thành đoàn viên của một đoàn thể thống nhất chặt chẽ gọi là Hội Thánh. Chủ nô và nô lệ ăn chung với nhau và gọi nhau là anh em. Do Thái, Hy Lạp và người bị xem là dã man cũng tương giao với nhau như anh em ruột thịt. Đó là những hiện tượng chưa từng có trong lịch sử loài người. Đoàn thể ấy liên kết mật thiết với nhau, và các lãnh đạo xuất thân từ mọi màu da, chủng tộc, văn hóa và mọi tầng lớp trong xã hội. Điểm thứ tư, tín đồ Hoàng Vũ là người đặt công cuộc truyền giáo thế giới lên hàng đầu trong tất cả các sinh hoạt của mình. Ý thức được rằng trong số trên 5 tỷ người sống trên khắp thế giới, mới có 1,700,000,000 tự nhận là môn đệ của Chúa Cứu Thế, và trong số 1/3 dân số thế giới này có bao nhiêu người thật đã được tái sanh, được Thượng Đế kể là người công chính, còn 2/3 kia chưa bao giờ nghe ai giới thiệu tên Giê-xu, chưa bao giờ biết rằng Chúa có thế đã chịu chết để đền tội cho họ và huyết của Chúa có quyền năng phóng thích họ khỏi quyền lực của tội lỗi. Mặc dù tất cả các công cuộc truyền giáo phải bắt đầu từ Jerusalem của mình, tức là từ quê hương làng mạc của mỗi cá nhân chúng ta, nhưng phần đông tín đồ thật của Chúa cũng chỉ tiếp tục ở lì tại đó mà không bao giờ lưu tâm đến các miền chung quanh. Đọc lại, được gọi cách tượng trưng là Jude Samari của mình, chứ chưa nói đến những vùng, những xứ ở tận cùng thế giới. Người tín đồ hoàng vũ phải bừng tỉnh trước tiếng gọi thôi thúc của Chúa Cứu Thế. Khi Chúa Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận được quyền năng và làm chứng về ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến tận cùng thế giới. Công vụ chương 1, câu 8. Hơn nữa, người tín đồ hoàng vũ, tức là tín đồ chân chính của Chúa Cứu Thế, cũng phải sống đạo, tức là đem niềm tin vào nếp sống và sinh hoạt hàng ngày, phải thực hành điều mình tin quyết trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là điều chúng ta sẽ đề cập đến trong phần thứ hai sau đây. Phần thứ hai, người tín đồ hoàng vũ làm những gì? Như đã thảo luận trong phần thứ nhất, hội thánh của Chúa Cứu Thế ngày nay cần những người tín đồ hoàng vũ, và người tín đồ hoàng vũ không bị gò bó trong những giới hạn do loài người quy định, nhưng phải được tự do vì được đồng giới với Chúa Cứu Thế tại các nơi cao trên trời, để có cái nhìn bao quát cả thế giới và hoàng vũ. Do sự kêu gọi của Thượng Đế, người tín đồ hoàng vũ của Chúa Cứu Thế là thành viên hay đoàn viên của một đoàn thể toàn cầu là hội thánh. Do niềm tin nơi Chúa Cứu Thế, người tín đồ hoàng vũ của Chúa Cứu Thế là người dự phần do kinh nghiệm bản thân và quyền năng của sứ điệp hoàng vũ là phúc âm của Chúa Cứu Thế. Do lòng tình nguyện cam kết, người tín đồ hoàng vũ đầu phục Chúa Cứu Thế là Chúa Tể của cả vũ trụ. Do bổn phận đối với Chúa và với đồng bào đồng loại, người tín đồ hoàng vũ tích cực tham gia vào cao trào bao trùm cả thế giới là cao trào truyền bá phúc âm. Người tín đồ hoàng vũ phải hội đủ 3 điều kiện sau đây. Thứ nhất, người tín đồ hoàng vũ là người nhìn nhận Thượng Đế là đấng sáng tạo, bảo tồn, kiểm soát toàn thể vũ trụ và là thủy tổ của nhân loại. Thứ hai, người tín đồ hoàng vũ là người công nhận và vâng phục quyền tể trị tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ ba, người tín đồ hoàng vũ là người ý thức hội thánh của Chúa Cứu Thế gồm đủ mọi chủng tộc, mọi văn hóa, mọi thành phần xã hội. Người tín đồ hoàng vũ là người đặt công cuộc truyền giáo thế giới lên hàng thứ nhất trong tất cả các sinh hoạt hay công việc của mình. Như thế, người tín đồ hoàng vũ, tức là tín đồ chân chính của Chúa Cứu Thế, cũng phải sống đạo, tức là đem niềm tin vào nếp sống và sinh hoạt hàng ngày, phải thực hành điều mình tin quyết trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ, chúng ta đặt câu hỏi, người tín đồ hoàng vũ phải làm chứng gì? Có ít nhất 9 việc người tín đồ hoàng vũ cần phải làm. Thứ nhất, người tín đồ phải cố gắng tìm hiểu thêm về tình hình thế giới. Người tín đồ của Chúa Cứu Thế không thể nào sống như người ngồi dưới đáy giếng mà nhìn trời, tức là không thể nào thỏa mãn với những điều mình biết trong phạm vi rộng hơn. Trước hết là tìm hiểu thấu đáo về đất nước quê hương mình, và sau đến tìm hiểu về các dân tộc lân bang và các quốc gia khác ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, bắt đầu với các dân tộc đông đảo, các quốc gia to lớn. Chúng ta có thể theo dõi tình hình thế giới qua các chương trình phát thanh, truyền hình, qua báo chí, qua tin tức người đi xa gửi về. Nên tìm đọc các quyển Niên Giám Thế Giới, xuất bản hàng năm, xem kỹ và ghi chú bản đồ các quốc gia trên thế giới, dân số từng quốc gia, tình hình chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo, quân sự, các hoạt động của Liên Hiệp Quốc, của các cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, vân vân. Dĩ nhiên, trước hết chúng ta phải lưu ý đến vai trò của dân tộc Việt Nam, của Tổ quốc thân yêu trên vũ đài thế giới và suy nghiệm ra những kết quả và hậu quả của các chính sách cũ và mới trên sinh hoạt của đồng bào, và do đó tìm hiểu các ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của chúng trên các sinh hoạt tôn giáo, trên hoạt động truyền bá phúc âm. Thứ hai, người tín đồ Hoàng Vũ phải nới rộng nhãn quan về hội thánh. Một trong các năng lực đẩy mạnh nhiều tín đồ trên đường theo Chúa là phong trào liên hiệp các giáo phái đồng đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phong trào hợp nhất hội thánh đã làm vẻ vang trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu theo đúng lời Ngài cầu nguyện: lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Giăng chương 17 câu 11. Và theo tinh thần điều răn lớn nhất của Chúa Cứu Thế, ta ban cho các con một điều răn mới, nghĩa là các con phải yêu nhau như ta đã yêu các con thế nào, thì các con cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các con yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các con làm môn đồ ta. Giăng chương 13 câu 34-35. Thông thường, người tín đồ tin lành có thói quen sinh hoạt trong phạm vi 4 vòng tròn đồng tâm, chi hội địa phương của mình, giáo phái mình, công cuộc truyền giáo cho các dân tộc khác, các quốc gia khác do giáo phái của mình chủ trương, hay ít ra cũng có liên hệ ít nhiều với giáo phái mình, và công cuộc truyền giáo liên giáo phái thích ứng với mình. Người tín đồ Hoàng Vũ luôn luôn trung thành với chi hội mình, giáo phái mình, nhưng đồng thời không chịu thu hẹp nhãn quan mà cho rằng nước Đức Chúa Trời cũng chỉ thu hẹp trong phạm vi chi hội và giáo phái của mình mà thôi. Dù giáo phái đó là giáo phái mạnh nhất, đông nhất đi nữa, thì cũng chỉ là một thành phần trong đại đoàn thể của Hội Thánh Vô Hình và nước Đức Chúa Trời. Trong khi trung thành với Chúa Cứu Thế là vị thủ lĩnh tối cao của Hội Thánh Hoàng Vũ, người tín đồ Hoàng Vũ phải trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài để được Ngài ngự trị trong lòng và hướng dẫn mọi sinh hoạt nhằm gây dựng Hội Thánh là thân thể Ngài khắp thế giới. Khi đã nói rộng nhãn quan về Hội Thánh, người tín đồ Hoàng Vũ chẳng những không bao giờ làm tổn hại cho chi hội mình, giáo phái mình, mà còn tăng cường và phát triển chi hội mình, giáo phái mình trong khuôn khổ chương trình phát triển của Hội Thánh chung, dưới quyền lãnh đạo tối cao của Đức Chúa Thánh Linh.
Cha ơi, từ muôn nơi chúng con về đây, hiệp cùng nhau trong tình yêu Cha ái từ, và giờ đây tay trong tay, không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh Cha kính yêu chúng con là một. Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giê-xu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu Cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài, và bởi ân điển Cha cùng quyền năng Cha ban cho chúng con. Mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài, bằng tất cả ước mơ lòng và khát khao cho một người biết Chúa, mọi nơi và soi vinh quang.
xin Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết thay thường Cha ban nơi nơi phục hưng.
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.
Anh em, mình cùng nhau hát chung bài ca về Giê-xu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu Cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài. Và bởi ân điển Cha cùng quyền năng Cha ban cho chúng con, mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài bằng tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa mọi nơi tỏ soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau, cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một, quyền thần linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết khai thường Cha ban nơi nơi phục hưng.
Người người nhân viên khai thường Cha ban.